Alo, xin chào ạ.
Dạ, chào chị.
Dạ, xin chào anh. Dạ, xin hỏi anh tên gì, đang gọi đến từ đâu ạ?
Dạ, tên Đông ở Bình Dương.
À, anh Đông ở Bình Dương. Dạ, ngày hôm nay anh đang có những thắc mắc gì ạ?
Dạ, cho em hỏi, con em được 30 tháng tuổi rồi mà đêm nằm ngủ nó hay nghiến răng và hay kiểu thụt ngủ ngon giấc, hay thụt rồi dậy khóc thét. Với mồ hôi sau gáy, về lưng, về đầu nó ra nhiều.
Dạ, 30 tháng rồi hả ba?
Dạ, dạ.
À, bác mà không biết chị bữa nay là cái ký lô cân nặng với chiều cao của con là được bao nhiêu rồi đó ha?
Dạ, ký lô của cháu được 13,5 kg mà cân chiều cao của cháu thì mới được 90 cm.
90 cm, 30 tháng. Dạ, thì cũng không phải là thấp, và chiều cao của nó nằm trong giới hạn bình thường, cân nặng của bé hơi thấp một chút xíu. Thì hiện nay là mình một ngày bé uống được bao nhiêu sữa rồi ba, tổng số lượng sữa con uống trong ngày đó?
Dạ, được 3 hộp sữa 180 ml ạ.
Là khoảng chừng gần 600 hay 550, thì vậy thì cái lượng cung cấp canxi cũng không có thiếu lắm. À, cái răng của con mình có vấn đề gì không ạ?
Dạ,
răng
tức
là nó có bị xiết, bị sâu, bị gì không?
Hồi giờ không bị sâu, nhưng mà kiểu răng nó răng đều nhọn.
À, răng sữa thì nó vậy thôi, và cũng không phải là dấu hiệu bất thường phải ha. Ngoài cái triệu chứng đó thì con có bị tiểu dầm không? Con có bị ngủ hay nói mớ gì đó, hay giật mình và nói những cái điều như là liên quan tới ban ngày, nó chơi trò gì khi nó coi cái gì đó thì nó nhắc lại, có không ta?
Dạ không ạ.
Các cái biểu hiện mà ba mô tả thì nó có vẻ gợi ý một cái tình trạng thiếu canxi và vitamin D. Tuy nhiên với cái lượng sữa con uống như vậy thì không phải thiếu, cho nên chắc là cung cấp canxi thì không có thiếu đâu ba. Có điều là nếu như mà con không phơi nắng đầy đủ thì coi chừng có cái tình trạng thiếu vitamin D, nó làm giảm cái chuyển hóa canxi đi, thì nó cũng có cái biểu hiện tương tự như vậy. Cho nên với bé này thì chúng ta có thể là lưu ý một số các cái vấn đề sau đây để giúp cải thiện tình trạng của con ha. Cái điều đầu tiên là chắc phải chịu khó cho con ra phơi nắng ba. Sáng nhập phải phơi nắng cho con có thể chạy chơi, có thể đạp xe, có thể làm gì đó, nhưng mà ra phơi nắng để mà cơ thể tổng hợp đủ vitamin D. Thì muốn cơ thể tổng hợp đủ vitamin D thì phải cho con ăn béo hơn chút. Và các cái thức ăn béo thì nên dùng các cái loại thực phẩm dầu động vật á, ví dụ như là mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà thì tốt hơn cho con tít so với việc chúng ta dùng dầu. Nhiều người cứ sợ tăng cholesterol, xong rồi cái lấy luôn cái quy chụp cái đó vô cho trẻ con thì không có đúng á, tức là bé con nó sẽ ăn béo hơn so với người lớn. Và các cái loại chất béo từ nguồn động vật thì cung cấp cholesterol sẽ là làm cho cái việc mà tổng hợp vitamin D trong cơ thể của bé nó tốt hơn. Thứ hai đó là nếu được thì mình tăng thêm một hộp sữa trong khẩu phần của con mỗi ngày nữa ba. Nó tăng thêm một hộp sữa nữa, phơi nắng nè, ăn chất béo nhiều hơn nè. Rồi chúng ta lưu ý là sẵn trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mình nên cho bé chơi những cái trò chơi dịu dàng thôi, nhẹ, không có quá kích thích, bởi vì cái hệ thần kinh của trẻ con á thì nó hoạt động mạnh hơn của người lớn, và khi nó kích thích lên rồi thì cần cái thời gian để mà từ cái lúc mà nó kích thích cho tới khi mà nó dịu xuống để mà chúng ta ngủ, bé nó ngủ sâu á thì sẽ khó, bởi vì nó kích thích nhiều mà. Do đó khoảng 2 tiếng đồng hồ trước bữa ngủ thì ba chịu khó, ba đọc sách cho con, mà kể cho nghe những cái chuyện vui vẻ, là không chơi những cái trò chơi kích động như là trốn tìm hay là giỡn bóng hay là xem những cái bộ phim mà có cái hình ảnh quá nhanh á. Phim hoạt họa có cái hình ảnh nó nhanh lắm, nó chạy từ bên này qua bên kia, kia qua nọ, thì nó lại làm kích thích cái não của con mình nhiều hơn. Thì đó là một số các cái vấn đề mà chúng ta có thể áp dụng tạm thời. Đương nhiên là nếu như mà cái triệu chứng mà kéo dài thì tốt nhất ba nên đem con đi khám, bởi vì ngoài những cái triệu chứng ba mô tả thì có thể bác sĩ sẽ tìm ra thêm những cái triệu chứng để chẩn đoán một cái nhóm bệnh lý nào đó, ví dụ như thiếu kẽm, thiếu canxi gì đó, thì lúc đó bác sĩ có thể ghi toa thêm các cái chất bổ sung đó cho con.
Cho anh hỏi về cháu tái nó đẻ nó nhiều như cục mà cháu cũng có cười ra đi như vậy, năm sau thì lại năm
có cái bị cứng nhất như là cục đá không?
Vậy coi thử cái cục lớn như cứng.
Dạ, các cái sỏi tai đó thì thường là do các cái rỉ tai lâu ngày mình không lấy ra, những khi nó cứng lại thì cái này chuyên khoa tai mũi họng mà lấy, cho nên chắc chắn là người nhà không nên cố gắng cạy ra đâu. Mình đem tới bác sĩ tai mũi họng á, họ có đèn, họ soi, và có trường hợp nhỏ các cái loại mốt làm mềm các cái vị tai đó ra trước khi mà họ chạy.
Dạ, nên cho anh hỏi, vừa con trước đây mong bầu á bị bác sĩ á nhưng mà dư uống loại một cục mà dư uống thuốc bắt cũng được, nhưng mà con muốn đem vợ con đi cắt thì như nơi nào uy tín để cắt cho anh.
Các bệnh viện các bệnh viện đều điều trị kỹ hết được là ta, ví dụ như là mình nhà mình đang ở đâu ha,
ở Bình Dương
dạ, bệnh viện đa khoa tỉnh không có thể làm những cái phẫu thuật đó, phải là chích để mà theo búi chỉ hoặc là cắt trong trường hợp các cái búi chỉ nó to quá, nó dài quá, nó chảy máu hoặc là gì nó nhiễm trùng nhiều lần. Thì cái việc mà điều trị bằng phương pháp nào á là phải phụ thuộc vào chuyện là cái tỷ của mình nó lớn tới đâu rồi, nó tiến triển ra làm sao, cho nên chắc chắn là phải khám xong thì bác sĩ khám sẽ tư vấn điều trị cho ba tốt nhất nha.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nha.
Xin được cảm ơn anh. Bây giờ xin nhắc lại với các thính giả là chương trình Mẹ và Bé đang được trực tiếp trên FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, và có hai cách để quý vị đăng ký giao lưu, đó là chúng ta gọi về 3910486 ngay tại phòng thu của chương trình và chúng tôi sẽ kết nối ngay lúc này, hoặc là quý vị gửi những câu hỏi của mình về địa chỉ email mẹ và bé voh@gmail.com. Bây giờ thì qua số điện thoại 3910486 xin được chào vị thính giả tiếp theo. Alo ạ.
Dạ,
xin chào ạ.
Dạ, chào cô, chào bác sĩ.
Dạ, rồi, bác sĩ Yến Phi đang lắng nghe đây ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ. Tôi có đứa cháu ngoại được 2 tuổi, thì nó cân, nó cao cỡ khoảng 8 cm, cân nặng cỡ khoảng 12 kg.
Dạ.
Mà bây giờ nó học mẫu giáo được 3 tháng rồi. Mà từ hồi bắt đầu đi học, lúc trước thì nó cũng bệnh trúc tỉnh thôi. Đi học tới giờ là nó ho với nó sổ mũi hoài ạ. Thì lần đi bác sĩ thường xuyên lắm, thì viêm họng này kia, tới hôm thôi bữa trước thì nói là đi bị viêm phổi, thì uống thuốc cũng nửa tháng rồi thấy bớt rồi, mà kể như nó uống thuốc liền luôn là 2 tháng ngoài đó cô, nghỉ được 1-2 bữa thì uống thuốc này như vậy có hại gì không? Cái thứ hai nữa là nó học nó ở khoảng 20-21 tháng nó học chỉ có sớm không, có hại gì thần kinh không ạ?
Học tức là học, tức là đi mẫu giáo chứ đâu phải là đi học phải không ạ? Tức là đi nhà trẻ mẫu giáo thôi,
nhà
đúng không? Dạ. Bây giờ bác sĩ trả lời từng câu một. Cái đầu tiên là chiều cao ai đo ra sao con số 80?
Người mẹ đó đo.
Người nhà tự đo. Tại vì người nhà tự đo có khi nó sai. Đối với trẻ dưới 2 tuổi thường người ta không có đo chiều cao đứng mà người ta đo chiều dài nằm. Tức là để nằm ra rồi xong rồi đo. Cho nên cái nếu như mà tại vì bé được 12 kg, mà nếu như chỉ có 80 cm tức là nó không có cân đối giữa cân nặng và chiều cao, cho nên cái này chắc là nói mẹ ra ngoài trạm y tế phường á để cho bé nằm trên cái thước đo nằm và đo lại cho chính xác nha. Chứ còn nếu đúng cái con số là 80 cm thì bé này thiếu mất 5 phân chiều cao, là cái chiều so với lại chuẩn chung đó, mà cái chiều cao thiếu lúc dưới 2 tuổi này mà 5 phân á, tức là tương đương với lại 1 tấc lúc trưởng thành đó, tức là bé mất chiều cao khá nhiều đó nha. Cho nên cái này là đo lại dùm bác sĩ để coi chính xác là con số đó hay không. Cái thứ hai là cái chuyện bệnh của con nít á, thì thật sự mấy đứa mà từ 6 tháng tuổi cho tới 2-3 tuổi á, nó hay bệnh là bởi vì cái hệ miễn dịch của nó vẫn còn chưa phát triển đầy đủ. Nó giống như là cái vườn không nhà trống, linh còn yếu vậy đó, cho nên các cái vi trùng khi xâm nhập vào cơ thể thì nó dễ gây những cái đợt bệnh tiếp nối nhau. Và nếu như mà cái việc điều trị của mình không có triệt để, tức là chúng ta điều trị theo kiểu mà cầm chừng á, không có gì cản các cái loại vi khuẩn, thì nó có thể chuyển thành các cái dạng viêm mũi họng mãn tính. Và trong cái trường hợp này thì bé nó sẽ bị bệnh kéo dài. Thì thật sự cái chuyện bệnh của trẻ con nó không phải là chuyện xấu ạ. Là bởi vì giống như mình chích ngừa vậy đó, mỗi cái đợt bệnh của con nếu mà nhẹ nhàng vừa phải thì nó sẽ làm cho bé tăng cái miễn dịch, cái hệ miễn dịch của bé nó hoạt động tốt hơn, nó tăng miễn dịch giống như mình chích ngừa. Cái bệnh nó chuyển nguy cơ khi nào nó vượt quá khỏi kiểm soát của cơ thể, tức là bé sốt nè, có tình trạng cục mũi xanh, mũi vàng gì đó, hoặc là viêm phế quản, viêm phổi, tại vì chỉ là một cái nhiễm sương nhẹ ở vùng mũi họng. Thì trong trường hợp này bác sĩ bắt buộc phải dùng thuốc, phải dùng kháng sinh để điều trị. Và nếu như mà chúng ta trị chưa hết thì chúng ta phải trị tiếp nữa, chứ không thể nói rằng bởi vì nó uống thuốc hết 1-2 tuần rồi cho nên mà nó chưa hết bệnh cho nên dừng thuốc lại. Thì lúc đó bởi vì cơ thể của con nó chưa có vượt quá được, nó chưa có tiêu diệt được cái vi khuẩn, nó chưa có chống được vi khuẩn, chúng ta phải dùng thêm thuốc để hỗ trợ. Cho nên trong những cái trường hợp này thì chúng ta nên tuân thủ các chỉ định của bác sĩ điều trị, chỉ ngưng thuốc khi nào bác sĩ nói rằng đã xong rồi thôi, chứ không nên tự ý ngưng cái cách đồ điều trị cho con. Thì đương nhiên cái nguy cơ khi mà chúng ta sử dụng các loại thuốc bao giờ cũng có làm sao mà chuyện thuốc mà không có tác dụng phụ được. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa cái nguy cơ của các loại thuốc điều trị với lại nguy cơ mà bản thân căn bệnh mang lại, thì nguy cơ của căn bệnh nó lớn hơn nhiều. Các loại vi khuẩn thì có thể gây chết người, gây chết trẻ con hàng hà sa số trên thế giới này. Và cái thuốc chỉ là phương tiện giúp chúng ta điều trị, hỗ trợ cho bé tiêu diệt vi khuẩn mà thôi. Cho nên cũng đừng có sợ kháng sinh tới mức độ mà để các cái tác hại do vi khuẩn gây ra nó tác động lên con mình. À, còn cái việc đi học thì thật sự mấy đứa nhà trẻ mẫu giáo á, nó có học gì đâu ạ, nó vô nó chơi, nó học hát, nó học xếp màu xanh màu đỏ, nó học mặc một bài cái vật dụng thông dụng thông thường trong gia đình, hay là học về cái con vật và thế giới tự nhiên xung quanh. Cách học của nó là học mà chơi, do đó chúng ta không có lo cái chuyện là thần kinh của nó chưa phát triển mà nó vào trường thì nó sẽ là bị coi như là quá tải cái hệ thần kinh đâu. Ngược lại, chính cái quá trình mà bé nó tham gia vào một cái cộng đồng nhỏ, tức là lớp học của nó đó, để giúp cái hệ thần kinh của bé phát triển tốt hơn, giúp bé nhận biết cái thông tin và ứng xử tốt hơn. Cho nên chúng ta nên cho trẻ đi học vào lúc 24 tháng trở đi, thì nên cho trẻ đi học vào nhà trẻ mẫu giáo là tốt hơn ở nhà.
Dạ, quý khán giả có đang giữ máy không ạ? Dạ rồi, chị có muốn hỏi vấn đề gì ạ?
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ rồi, xin được chào chị. À, thưa quý vị thính giả, thì vừa qua chị Hoài Thu ở địa chỉ là hoaithu84@gmail.com có hỏi chương trình là chị theo dõi chương trình rất là thường xuyên, chị có một bé gái 19 tháng, 10 kg, 82 cân, bị suy dinh dưỡng. Dạ thì chị có nói rằng là nghe chương trình thì bác Phi có nói là nên uống sữa thay nước, và hiện nay chị đã cho bé là một ngày khoảng 1.000 ml nước. Dạ thế nhưng mà khoảng 2 tháng vừa rồi chị cân thì không thấy bé tăng bao nhiêu hết, sao thấy lớn. Xin hỏi bác Phi là như vậy thì ngoài cái sữa ra thì trong cái chế độ ăn của bé thì cần phải chú ý thêm vấn đề gì nữa hay không ạ?
Dạ, cũng may là cái bé của chị Hoài Thu á, thì nó thiếu cân thôi, chứ còn cái chiều cao thì nó không có thiếu nhiều. Một cái bé mà khoảng từ 19-20 tháng thì chiều cao bé đạt được 82 là vẫn nằm trong cái khung bình thường. Có được ký lô nên nó có được khoảng từ 11-1,5 kg thì sẽ tốt hơn là con số hiện nay. Cho nên bé này thì thường thường trẻ mà muốn tăng cân, tăng chiều cao á, người ta sẽ không tính trên một loại thức ăn, mà người ta tính trên tổng cái năng lượng cung cấp trong ngày. Ví dụ như là bé mà 19 tháng như vậy á, thì một ngày bé sẽ cần khoảng chừng 1.200 kcal. Thì trong 1.200 kcal đó người ta mới chia ra là bao nhiêu là sữa, bao nhiêu là đồ ăn, đúng không? Và một lít sữa mà mẹ cho uống hiện nay thì thật sự chỉ mới cung cấp có được có 600 đến tối đa là 650 kcal thôi. Đó là nói là sữa đúng chuẩn đó. Còn nếu như mà sữa mà dùng trong các hộp sữa tươi thì đôi khi các cái nhà sản xuất họ pha trên nước đó, cho nên nó hơi loãng hơn một chút. Thì một lít sữa như vậy chỉ cung cấp được có khoảng dưới 600 kcal, như vậy bé còn cần khoảng 600 kcal từ thức ăn nữa. Nếu chỉ dựa vô sữa thì nó không có tăng ký được. Chính vì vậy cái chuyện mà uống sữa hiện nay là tốt rồi đó, đủ có số canxi, đủ số vitamin D và mấy cái chất khoáng, cái vitamin có trong sữa là tương đối đủ. Nhưng mà bé còn thiếu 600 kcal thì 4 bữa ăn hàng ngày nữa, mỗi bữa sẽ được 150 kcal. Thì để đạt cái con số này thì mẹ lưu ý là mẹ phải ăn 4 sữa. Mỗi sữa sẽ là nửa chén cháo đặc cộng với lại lấy cái muỗng lớn mà người ta ăn canh, ăn phở đó, mình đông thì cứ trung bình nửa chén cháo đặc thì mình sẽ cho một muỗng thịt, một muỗng rau, một muỗng dầu. Thì như vậy thì chén cháo nấu đúng chuẩn như vậy đó thì nó sẽ đạt được khoảng chừng 150 đến 180 kcal. Lúc đó thì bé phải ăn thêm 4 cái sữa nó nữa thì mới đạt đủ cái số năng lượng yêu cầu trong ngày để giúp bé tăng cân. Thì bé này có một cái là ngoài cái năng lượng bình thường như vậy thì bé còn thiếu, có đang thiếu khoảng 1 kg mấy đó, thì chúng ta phải bù cái khoảng thiếu hết cho con nữa. Do đó bác sĩ bé phải ăn lên cái 180 ml cháo thì mới đủ cái số lượng cần thiết.
Đối với những cái bé mà độ 19-20 tháng là đang cái giai đoạn mà mọc răng đó bác Phi, thì giai đoạn này mình cho các bé này có thể ăn cơm được chưa ạ? Ví dụ như có nhiều răng rồi thì có ăn cơm được chưa ạ?
Thường thường người ta cho ăn cơm khi nào bé mập đủ 20 cái răng, tức là nó sẽ được 4 cái răng hàm lớn ở bên trong á, và 4 cái răng hàm ở bên ngoài, tức là 8 cái răng hàm, để cho nó có thể nghiền được cái thức cái cơm. Và ăn cứng thì người ta mới cho ăn cơm cứ ăn cứng. Cho nên bé 19 tháng về nguyên tắc á, là bé chưa đủ 8 cái răng hàm đâu ạ. Chúng ta lấy cái số tháng của con mình á, thì chúng ta trừ đi 4 thì ra số răng. Ví dụ như bé mà 20 tháng thì nó sẽ được mất có 16 cái răng hàm, đúng không ạ? Mình chỉ mới được có 4 cái răng hàm. Mà 4 răng hàm thì có nghĩa là bé nhai còn chưa có tốt. Nhai không tốt thì sẽ không tiêu hóa tốt, không tiêu hóa thì sẽ không hấp thu. Vì đó thường với những cái trẻ này, nếu mà chúng ta muốn tập cho bé ăn cơm á, thì trong 4 bữa ăn của bé thì mình trước cái bữa ăn chính thì mình có thể dùng cái cơm thông, tức là cơm gạo nấu mềm vậy đó thôi. Mình tán nhuyễn, mình chan một tí nước gì đó để tập cho bé nhai bằng cái cơm thông. Chứ còn nếu chúng ta trộn lẫn cơm này với thịt cá rồi với rau luôn nữa thì con sẽ không có khả năng nhai để nguyện các cái mật độ thức ăn khác nhau thành một cái khối và bé rất khó nuốt, cho nên cái bé nó sẽ ngậm cơm nhiều hơn. Chúng ta nên cho ăn cháo và tập ăn thêm bằng những cái loại thức ăn riêng rẻ trước cái bữa ăn cháo của bé thì sẽ tốt hơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Yến Phi.
Thiên chức là mẹ mang lại nhiều niềm vui.
nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. Các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh?
Khi mà có thai á, thì phụ nữ không nên uống tóc, dưỡng tóc và sơn móng tay quá nhiều.
Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai khẩn cấp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì không?
Chương trình phát thanh mới trên FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Di Dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOH, Mẹ và Bé, 12:05 đến 13:00 thứ Năm hàng tuần. Các thông tin sức khỏe, sinh sản, dinh dưỡng, tâm lý dành cho mẹ và bé. Số điện thoại trực tiếp 3910-4866 tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả. Mẹ và Bé, 12:05 đến 13:00 thứ Năm hàng tuần, nụ cười của bé, niềm vui của mẹ. Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi chương trình Mẹ và Bé trực tiếp trên FM 99.9 MHz và Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình với phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Trường Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bây giờ qua số điện thoại 3910-4866, xin chào vị thính giả tiếp theo. Alo ạ.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, xin chào chị ạ.
Dạ.
Dạ rồi, chị tên gì và đang có những thắc mắc gì ạ?
Mình xem Thu ở Bình Dương ạ.
À, chị Thu ở Bình Dương. Dạ rồi, bác sĩ Phi đang lắng nghe đó chị.
Dạ, chào bác Phi. Em có bé 8 tuổi mà chưa tuổi ngủ á, vẫn còn đang xe dâm nha bác.
8 tuổi, tối ngủ vẫn còn xe dâm. Dạ.
Con trai hay con gái vậy mẹ?
Dạ, con gái.
Dạ.
Mà ngày nó cũng nắng đồng lắm, mà tối ngủ nó cũng la lối ông thông mà nó đạp tùm lum á.
Dạ, tức là nó hay nằm mơ, nó mới nói lực đúng không mẹ? Rồi xong rồi đạp cũng lên mấy người ngủ chung quanh.
Đổ, dạ, cũng đổ mồ hôi nhiều nữa.
Dạ, bé được mấy ký rồi vậy mẹ, chiều cao bao nhiêu?
Nó được 40 ký, mà vô nó đi học thì nó cao hơn bạn. Có nghĩa là em thấy nó cao thiên nhiên lớp, nó không có thấp.
Dạ, dạ. Thật sự mà mấy cái đứa bé ở cái độ tuổi này, nếu như mà nó cao nhất lớp gì lớp, nó chưa chắc là chuyện tốt mẹ ơi. Tại vậy vì bé nếu như mà 8-9 tuổi mà nó cao vọt lên như vậy thì coi chừng khả năng là con nó lọt vô cái độ tuổi dậy thì. Cho nên cái chuyện cao vọt lên của nó đó là do nó dậy thì chứ không phải là do dinh dưỡng của nó tốt. Mà nếu như mà những cái đứa thừa cân béo phì thì cái bé này với kilo đó là nó thừa cân thì cái khả năng dậy thì sớm nó dễ xảy ra. Mình nhìn thấy nó cao vậy thôi chứ lúc mà nó dậy thì xong nó sẽ dừng cái chiều cao lại. Đó thì nó ví dụ khoảng chừng 10 tuổi hay 11 tuổi nó hành kinh nó đứng luôn. Sau khi những cái đứa khác nó nhìn nó lùn lùn vậy đó, nhưng mà bởi vì nó chưa dậy thì mà, do đó nó tới khoảng chừng 15-16 tuổi nó mới hành kinh. Thì những đứa bé đó thì cái thời gian cao nó còn từ 8 tuổi cho tới 16 tuổi, tức là nó còn tới 5 tới 5 thời để nó cao nữa. Thì coi chừng mấy cái đứa đó cuối cùng á, nó lại cao, có cái chiều cao trưởng thành tốt hơn. Cho nên thông thường trẻ mà từ 7-8 tuổi này khi mà chúng ta khám dinh dưỡng, chúng ta phải coi cân nặng này, chiều cao nè, và coi cái mức độ dậy thì của bé thì mới xác định được là cái dinh dưỡng của bé nó có tốt hay không. Nói trên cái chuyện mà bé này là bác sĩ thấy có thừa cân, có cái tình trạng gì đó cao vọt lên trong thời gian gần đây, coi chừng khả năng có gì thì sớm mình cũng phải cẩn thận với cái điều đó ha. Thì trở lại với câu hỏi chính của mẹ là chuyện tè dầm của em bé. Thì tè dầm á, nó có liên quan tới nhiều cái yếu tố, nó có thể là do cái bệnh lý, nhưng mà cũng có thể là do cái tâm lý thôi. Nhất là khi mà mẹ nói như bé dễ bị kích động nè, tối nằm ngủ mớ tùm lum và đạp tay đạp chân của những người xung quanh á, tức là cái giấc ngủ của bé nó không sâu đủ. Thì coi chừng nó có ảnh hưởng trên một số các cái bệnh lý về tâm lý và tâm thần này nha. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm một số chuyện như sau. Trước hết ha, cái đầu tiên là trước cái giờ mà bé đi ngủ á, mẹ đừng có cho con uống nước nhiều. Thường thường á, bé sẽ ăn các cái bữa ăn cặt hơn. Khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ thì mình ngưng, đừng cho con uống nước nhiều nữa, và chỉ uống một cái số lượng nước nhỏ khi nào mà con khát thôi. Những cái thức ăn buổi tối của bé chúng ta cũng nên hạn chế cái món canh, giảm bớt lượng nước trong khẩu phần đi, và sữa thì chúng ta nên cho uống vào cái giai đoạn sớm, tức là giai đoạn trước 7 giờ tối, không nên cho uống vào ngay cái giờ đi ngủ nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình canh cái giờ nào mà con hay tỉ dầm. Bác sĩ ví dụ thường nó đi ngủ 10 giờ ha, thì cái giấc mà nó hay tỉ dầm mẹ để ý, mẹ thấy là vào khoảng 12 giờ 1 giờ đêm bắt đầu nó tỉ dầm. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đánh thức bé vào cái lúc khoảng 12 giờ, tức là trước cái thời điểm con tỉ dầm. Khi đánh thức con á mẹ, là con phải thức giấc hoàn toàn, dắt đi ra ngoài toilet á, xong rồi rửa mặt và tỉnh táo 100% thì mới cho con đi tiểu. Như vậy để làm cái gì? Để tránh cái tình trạng mà các cái giấc ngủ mơ bé của mình nó vẫn thấy nó thức dậy đó mẹ, nó thấy nó thức dậy rồi, nó đi ra toilet rồi, nó ngồi vô trong bồn cầu rồi, nó mới tiểu. Nhưng mà thật sự cái đó chỉ là trong giấc mơ của bé thôi. Nghĩa là cái bé này là các cái hình ảnh ban ngày đi theo bé vô ban đêm nè, cho nên nó bị nằm mớ, nó ngủ mớ tùm lum mẹ thấy không? Cho nên cái việc mà đánh thức con hoàn toàn, thậm chí rửa mặt, thậm chí là rửa mặt cho nó tỉnh hẳn hoàn toàn nó thì rất quan trọng trong cái việc mà để cho con nhận thức rằng con đang có cái phải đi ra đi tiểu, và phải thật sự là con thức con đi tiểu trong nhà toilet, thì như vậy thì mới điều trị được cái phần phụ thuộc vào tâm lý liên quan đến giấc mơ. Rồi cái yếu tố thứ ba nữa là chúng ta nên hạn chế cho bé xem chơi những cái trò chơi quá kích động, hoặc là xem những cái bộ phim là cho cái tinh thần của bé, cho hệ thần kinh của bé bị kích thích trong cái giai đoạn mà trước khi đi ngủ khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Thì thường người cỡ này là nó hay xem phim là sinh hoạt họa nè, rồi nó chơi game nè, hoặc là nó nghe, nó đọc những cái câu chuyện gì đó mà làm cho trí tưởng tượng của nó tưởng tượng nhiều, ví dụ như là chuyện ma quỷ, chuyện thiên thần gì đó. Thì cái này thì chúng ta nên giảm bớt trong cái giai đoạn mà trước khi đi ngủ 2 tiếng đồng hồ. Ban ngày cũng nên cho bé đi chơi những cái môn thể thao, vận động tay chân nó để cho cái mắt cơ nó vận động nhiều hơn, các cái trung khu thần kinh vận động nó vận động nhiều hơn, thay vì chỉ là tập trung vô chuyện xem sách, xem TV, chơi game. Thì chúng ta nó kích thích những cái trung tâm gọi là trung tâm về mặt tưởng tượng, về mặt trí não, về mặt cái tiềm thức á, chúng ta những cái hình ảnh mà không có rõ ràng, không trải nhiều hơn, thì bé nó sẽ dễ khó khăn hơn trong cái điều trị tiểu dầm. Đương nhiên là sau khi mình có áp dụng cái biện pháp này trong vòng khoảng chừng 1-2 tuần lễ mà con vẫn tiểu dầm, thì có khi mình phải đi khám, tại vì có một số cái bệnh lý về mặt tâm lý tâm thần cũng có thể gây tiểu dầm, mặc dù cái này nó rất ít, mà sau khi chúng ta điều trị hết bằng cái phương pháp là kêu con dậy nè, giảm bớt cái phim, là cho đi chơi vận động dục thể thao nhiều hơn, là giảm nước uống trong khi đã trước khi đi ngủ, thì có khoảng chừng trên 90% trường hợp các cái bé nó sẽ thoát khỏi cái căn bệnh tiểu dầm này.
Dạ, chị có muốn hỏi thêm điều gì không ạ?
Dạ thôi, em cảm ơn là chương trình, cảm ơn bác sĩ nha.
Phải chịu khó này nha, bé nó bắt đầu nó lớn, sau đó nó vô cái tuổi tuổi dậy thì rồi, chúng ta sẽ phải dạy thêm khá nhiều thứ, ngoài cái chuyện chỉ lo cho nó ăn, tức là nấu ăn cho nó hay là cho nó đi học không, bé bắt đầu phải được dạy khá nhiều thứ, và đặc biệt là đối với con gái nữa, thì chúng ta sẽ phải dạy nhiều thứ hơn. Ví dụ như là các cái vệ sinh và tinh dục nè, rồi cái dấu hiệu để mà tự theo dõi bản thân mình khi phát triển dậy thì nè. Chúng ta đừng coi nó là trẻ con nữa nha, không thôi là cứ lúc nào cũng mẹ lo hết mọi thứ, thậm chí mà con tiểu dầm trong sáng mẹ đi giặt khăn giặt ra gì đó mà không có cái việc mà uống nắng chỉnh đốn bé đó, thì cái những cái này là nó trở thành các cái tình trạng mà tinh thần mạng tính lâu dài cũng không tốt cho bé gái sau này.
Dạ, xin cảm ơn bác Phi. Bây giờ thì qua số điện thoại 3910486 xin được tiếp chuyện với vị thính giả đầu dây bên kia. Alo ạ.
Dạ, em chào chị.
Dạ, xin chào chị. Bác Phi đang lắng nghe chị, đang có những thắc mắc gì?
Dạ, em chào bác sĩ.
Dạ.
Dạ, cho hỏi là bé của em được 2 tháng á bác sĩ.
Dạ.
Nhưng mà không có đi cầu, tự đi cầu được. Phải đợi chọt đít nó mới đi được á bác sĩ, rồi lấy cái cây mồng tơi á. Dạ. Mà còn mà không chọt á thì 5 đến 6 ngày bé mới đi, nhưng mà bé nặng bé khóc dữ lắm bác sĩ.
Rồi, mẹ ơi, con mình đẻ ra là mấy ký thì mẹ có sinh con không?
Em sinh mổ 35 tuần được 2,4 kg bác.
Bây giờ được là có 4,2 cân. Dạ. Bây giờ 2 tháng mà mới được có 4,2 kg thôi phải không?
Dạ.
2 tháng rồi mà tổng ký cân được 4,2 kg là con thiếu cân khá nhiều đó mẹ. Sữa con hiện giờ đang uống là sữa gì?
Dạ, sữa mẹ bác.
100% sữa mẹ hoàn toàn đúng không? Con đi tiểu trong ngày có chiều không mẹ?
Dạ.
Đi tiểu quá, nó đi tiểu
dạ,
nhiều không?
Nhiều
đi
lắm
tiểu được 10 lần, con tiểu thì rất nhiều đúng không? Mẹ ơi, bây giờ gì ha? Là con dạ. Mình đó, nó không có bị táo bón, nó chỉ bị chậm đi tiêu sinh lý thôi. Là tại vì trong cái sữa mà con uống á, mà cho uống 1 lít sữa luôn á, nhưng mà nó có tí xíu chất dinh dưỡng thôi, còn toàn nước không à. Cho nên con uống vô con đi tiểu hết. Còn cái phân thì nó còn lại rất ít, cho nên chỉ có một mỗi ngày thì nó không đủ cái số lượng phân để nó thích nó đi cầu ra. Cái này người ta gọi là chậm đi tiêu sinh lý ở trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Cho nên cái này mình không có can thiệp, không có chọt ít gì đó, nó kệ nó, 4 ngày, 5 ngày gì kệ nó. Mình chỉ tập cho nó bằng cách là mình phơi nắng nè, rồi xoa bụng cho con, và thậm chí là không có chọt vô trong ít con mà chỉ là kích thích bằng cái tăm bông á. Để lấy cái tâm mà ngoái tay mà nhúng vào dầu ăn xong rồi kích thích nhẹ nhàng quanh họ một cái tập cho con rạng thôi. Chứ nên chúng ta không can thiệp vào cái chuyện táo bón của con nha. Mẹ mà mẹ cứ chọt ít hoài hay là bơm nước vô bơm dầu, bơm glycerin gì vô đó, là mai mốt con mất luôn cái tăng tải đi cầu thì cho nó nguy hiểm mẹ nha. Cái vấn đề ở đây là một cái bé mà sinh con tháng nhẹ cân thì bắt buộc là chúng ta phải cho bé rượt kịp, tức là cố gắng để mà rượt kịp cái tốc độ phát triển theo đúng bạn bè của nó cùng độ tuổi. Mà bé 2 tháng rồi mà được tu uống thứ 2, tức là bé tăng ký rất chậm đó mẹ. Coi chừng cái sữa mẹ hiện nay nó nhiều nước quá, nó không đủ cái số lượng chất béo, chất đạm, chất dinh dưỡng cần thiết. Hoặc là sữa mẹ thì nhiều nhưng mà cách cho bú của mình không đúng đó, cũng làm cho con không có lên ký được. Thì mẹ kiểm tra lại dùng bác sĩ một số các vấn đề sau đây. Cái thứ nhất đó, là sữa mẹ nó sẽ có 2 phần. Cái phần sữa trong ở đầu dòng nó nhiều nước, nó không có nhiều chất dinh dưỡng. Cho nên là trước khi bú mẹ phải chịu khó mẹ vắt hết cái dòng sữa trong đó đi. Chỉ bắt đầu cho con bú là sữa rồi. Là con bú làm sao mà tới sát túi cái lời bú luôn, tức là lúc hồi mẹ cho con bú là con phải bú sẵn kẹp hết bên bú, tất cả sữa trong cái túi bú phải được bú trong thì mới được, bởi vì cái sữa cuối dòng nó mới đủ chất béo, đủ chất đạm, đủ những cái thành phần canxi giúp cho bé tăng cân, tăng chiều cao tốt. Rồi thứ hai nữa là mẹ cho con bú thì mẹ kiểm tra là dùm bác sĩ là con có bú hết hẳn một bên bú mỗi lần bú hay không, tức là nhiều khi mẹ cho bú một bên trong cái mẹ bú được nửa chừng sữa xuống, xong mẹ quay qua kia cho bú cái bên còn lại. Như vậy thì cả hai bên đều là sữa đầu dòng không mà nước rất nhiều, cho nên mẹ thấy con đi tiểu quá trời luôn, nhưng mà con lại không nhận đủ được những cái chất dinh dưỡng cần thiết ở cái phần sữa cuối dòng đó. Thì hai cái điều đó là mẹ kiểm tra lại, thứ nhất là bác bỏ sữa trong mình đã làm chưa, cái thứ hai là mỗi một lần con bú á, liệu con có cần bú hai bên không, hay là con chỉ cần bú một bên là con no bụng rồi, con ngủ được chừng 2-3 tiếng đồng hồ gì đó. Thì có lẽ đầu tiên chúng ta điều chỉnh cái lượng sữa mẹ đi cái đã, điều chỉnh cân bú mẹ đi cái đã. Bởi vì đa số các trường hợp trẻ sinh trong tháng nhẹ cân chỉ cần bú mẹ là nó phục hồi không thua gì những cái trẻ mà cùng độ tuổi đó, chỉ cần sữa mẹ thôi. Chỉ khi nào mà sữa mẹ thật sự thiếu thì chúng ta mới tính toán cho cái việc bổ sung sữa ngoài sau.
Bé chị hơi với lại nặng lắm không? Chị hơi nhiều lắm, một ngày không biết bao nhiêu lần luôn á.
Đúng rồi, nó xì hơi nhiều là đúng rồi mẹ, tại vì trong cái sữa mẹ nó có cái đường lacto đó mẹ. Cái đường lacto này do cái men tiêu hóa của những cái trẻ nhỏ mới sinh, đặc biệt là trẻ non tháng này, cái men lactase nó không đủ, cho nên đường lacto không có tiêu hủy hết, không có tiêu hóa hết thì nó sẽ chuyển thành cái dạng axit lactic cái hơi trên, nó phù lên và nó đẹp như vậy nhiều đó. Và cái điều này càng chứng tỏ rằng mẹ không có bác bỏ sữa đầu dòng, là bởi vì cái đường lacto này đa số nằm trong cái nó tan trong nước cho đến nằm trong cái phần sữa đầu dòng mà nhiều nước á, cho nên cái việc mà mẹ vắt hết cái sữa trong đầu dòng nó cũng làm giảm cái lượng đường và nó làm giảm sự chính lịch xì hơi của bé.
Dạ. Dạ. Bác cho hỏi nữa là bé nó ngủ nó không có ngủ sâu, nó khó ngủ lắm, ngủ chừng 1-1.5 tiếng là dậy, ngày cũng như đêm á bác.
Dạ,
nó ngủ
thì vậy,
nó dạ. Nó ngủ thì nó hay uốn éo lặn gồng người lên
rồi. Cái đó bình thường
thì ra mồ hôi nhiều
dạ. Dạ mẹ ơi, mấy cái triệu chứng đó là triệu chứng bình thường ở cái trẻ mà sinh non tháng nhẹ cân, là bởi vì con sinh ra đời nhưng mà hệ thần kinh con đã phát triển đầy đủ đâu, mà không phát triển đủ thì chắc chắn là các triệu chứng đó nó sẽ đợi tới khi nào mà con trưởng thành, hệ thần kinh phải đầy đủ rồi các cái xương này kia đầy đủ thì các triệu chứng đó mới giảm đi. Nhưng mà mẹ lưu ý giùm bác sĩ nè, cái chuyện mà nó chỉ có nó bú mẹ xong xuôi á mà chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ sau nó ngủ không đủ giấc, nó thức dậy thì chứng tỏ rằng nó không nhận đủ dinh dưỡng từ mẹ, thì cái này lại càng phải lưu ý cái chuyện bắt bỏ sữa trong đầu dòng đó. Bởi vì nó bú no, nó bú nó thấy đầy bụng nè, nó hết khát nước, nhưng mà nó đi ngủ chỉ có khoảng chừng tiếng đồng hồ sau là cái chất dinh dưỡng nó tiêu hết trơn rồi, đã thấy không? Thì do cái lượng sữa trong đầu dòng. Cái việc mà canh để bắt sữa đầu dòng ở những cái trẻ như thế này hết sức quan trọng đó mẹ. Thì ngay cả việc chúng ta bỏ cái phần nước bớt đi chỉ cho uống sữa đặc thôi thì nó cũng làm cho bé no hơn, bé sẽ ngủ lâu nhất dài hơn và cung cấp đủ các chất dinh dưỡng giúp cho bé nó trưởng thành và thần kinh tốt hơn. Mẹ lưu ý là mình cũng phải phơi nắng thêm cho con nha, bởi vì trong sữa mẹ chả có thiếu chất gì hết á, có điều chúng ta phải phơi nắng để các cái chất đó chuyển hóa được, hấp thu được tốt nhất.
Còn con vẫn hỏi nữa là nó hay bị ọc sữa mà khi mà cho bú xong mà vẫn dựng lên nó ọ rồi, nhưng mà chút nữa nó vẫn bị ọc ra đó.
Yeah.
Mà nó núp cục lớn lắm á, mà ngày nó núp cục nhiều.
Cái đó cũng là triệu chứng của cái hệ thần kinh chưa trưởng thành đó mẹ. Do cái hệ thần kinh chưa trưởng thành cho nên cái nhu động co bóp ruột của con nó đâu co bóp bình thường giống như lúc đâu. Nó bóp ngược dòng, và khi nó bóp ngược dòng thì cái dạ dày nó đang chứa thức ăn của nó là sữa lỏng vậy đó, thì nó có một cái nhu động ngược dòng, nó bóp lại cái thì nó trào ngược ra. Thì chúng ta lưu ý là những cái đứa trẻ mà hay trào ngược này thì nó dễ bị viêm họng, viêm thực quản, nó cũng làm cho con khó chịu. Thì cái việc mà chúng ta giảm bớt cái lượng nước ở trong sữa, tức là mẹ tắt bớt cái sữa trong đầu dòng đó, nó cũng làm giảm bớt cái thể tích của dạ dày, bởi vì nó uống nhiều quá nó toàn nước không thì dạ dày nó căng to lên, căng to thì nó kích thích, nó tạo thành cái nhu động ruột dễ dàng hơn, cái nhu động gọi là co bóp dạ dày đó, thì nó sẽ gây cái tình trạng trào ngược ọc ói của bé nhiều hơn. Cho nên nói chung nhìn tới nhìn luôn cái bé này á, bây giờ điều trị tốt nhất vẫn là chuyện bắt bỏ sữa sọc đầu dòng, giảm nước trong sữa mẹ cho uống cái phần cuối dòng và phơi nắng thì bé đầy đủ.
Dạ rồi, xin được cảm ơn chị. Dạ. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì chị Liên ở Đồng Nai cũng có gửi câu hỏi đến chương trình mẹ và bé vh@gmail.com như thế này. Bác sĩ Phi cho em hỏi là em có bé trai được 9 tháng tuổi, bé cao 70 cm, nặng 9 kg, cân nặng và chiều cao như vậy đạt không? Lúc bé sinh được 3,2 kg. Câu hỏi thứ hai của chị là tổng lượng sữa đối với bé khoảng bao nhiêu ml là đủ? Bé nhà em uống tối đa chỉ đạt được 500 đến 600 ml 1 lít ngày đêm, có bú mẹ thêm 1-2 cữ nhưng rất ít. Bé ăn cũng ít, mỗi ngày 2 cữ, mỗi cữ là khoảng 100 đến 120 ml, nấu cháo theo công thức mà bác sĩ hướng dẫn. Mấy ngày gần đây thì bé không chịu ăn, cứ ngậm. Như ngày nào thì khi mà em cho bé ăn như ví dụ như là một cái lòng đỏ trứng, một miếng cá, miếng tôm thì ăn rất là nhanh mà còn đòi ăn thêm. Nhờ bác sĩ hướng dẫn giùm em xem là nên cho bé ăn như thế nào để đủ dinh dưỡng. Cảm ơn chương trình ạ.
Dạ, một cái bé 9 tháng tuổi thì chiều cao cần đạt được là 72 cm, như vậy thì bé này nó thiếu khoảng 2 cm chiều cao, và cái ký lô của nó thì không thiếu, chứng tỏ rằng sao à, bé ăn đủ, có thể bé uống sữa không đủ. Thì nếu như mà cái tổng lượng sữa trong ngày của bé ở độ tuổi này thì chúng ta sẽ thường thường tính ra là dựa trên cái số ký lô của bé đó. Thì nếu ví dụ một bé mà nặng 9 kg như vậy thì một ngày nó sẽ cần 900 ml, thì trong đó thường thường tổng số nước mà được cung cấp từ cái dinh dưỡng nước được cung cấp cho bé đó thì sẽ dựa trên cái chuyện sữa, chính là bé uống từ khoảng 700 đến 800 ml sữa và cái phần còn lại thì là nước trắng miệng. Cho nên có thể là chúng ta nên tăng thêm một tí sữa cho bé này, bởi vì khi tăng được cái lượng sữa lên thì chúng ta cung cấp đầy đủ cái lượng canxi, vitamin D, phosphor và những cái thành phần vitamin đang trong bé giúp bé tăng trưởng chiều cao tốt hơn. Thì nếu như mà mẹ tăng lên được khoảng 700 sữa thì nó phù hợp hơn với cái sinh lý của bé. Cái thứ hai là bé phụ cái này thì ăn 3 cữ rồi, chứ không phải là 2 cữ. Thì trong 3 cữ này của bé thì mỗi cữ bé đều ăn cháo hết. Thì cái tỷ lệ nấu cháo của bé là 1 lít một rau một dầu trên 150 ml cháo đặc. Thì cái công thức trên này bác sĩ vẫn thường tư vấn, chắc là mẹ có nghe. Thì cái điều mình lưu ý là khi mà bé không ăn được á, thì chúng ta phải bù cái gì bé không ăn được. Chứ mà chúng ta bù đạm. Rất nhiều bà mẹ cứ nghĩ là ăn luôn cháo được thì cho ăn thêm thịt nè. Ăn cháo nè, thêm mình bỏ trứng mà nó sẽ rất là chất đạm nè. Cái chất đạm sau khi vào trong cơ thể mình nó chuyển hóa, nó sẽ làm tăng cái lượng ure amon nhé. Tức là bản thân những cái chất đạm này có thể là bé không có thiếu, bé thiếu cái chất mà tạo thành cơ để giúp bé tăng cân ra chiều cao, thì cái đó nó phải là một cái tổng hợp nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Cho nên trong trường hợp bé ăn không có được như thế này thì chúng ta nên thay đổi cách thức ăn cân cùng một nhóm. Ví dụ bé không ăn cháo được thì mình cho nó ăn bánh. Bánh nó cũng là có chất bột đúng không ạ? Bánh mì nè, hay là bún nè, hay là các cái dạng mà bánh mà dành cho bé, thậm chí có thể là bột ăn dặm dành cho em bé nhỏ cũng được nữa. Nhưng mà đó là các cái chất nó tương đương với chất bột ở trong cháo. Và chỉ khi nào bé ăn không đủ lượng chất thịt, tức là cái muỗng thịt của bé bỏ đi thì mình mới bổ sung thêm bằng các cái loại cá hay là bỏ trứng thôi. Như vậy thì chắc chúng ta ăn là trong bữa ăn của bé sẽ là một nửa chén chất bột cộng với lại 20 gram thịt, 20 gram rau, 10 gram dầu. Thì chúng ta nên duy trì cái lượng đó. Chỉ có thay đổi là thay đổi cái loại thức ăn mà cung cấp cái lượng đó. Tức là thay vì cho ăn một muỗng dầu thì mình cho ăn một muỗng màu mỡ. Thay vì ăn cái dầu lỏng thì mình cho ăn cái cục mỡ lỏng vô trong cháo. Nên thay đổi như vậy thì tốt hơn là chúng ta dùng thực phẩm của nhóm khác để thay đổi vô thực phẩm của nhóm này. Thì bé này thật sự mà nói thì cái lô đó không thiếu. Thì nó bác chỉ thiếu chủ yếu là chỉ cao thôi. Cho nên chúng ta cũng có thể là duy trì cái cách ăn như hiện nay mẹ nha, đang cho ăn á. Có để chúng ta tăng lên thêm một bữa và tăng thêm cái lượng sữa, để tăng lượng sữa thì mình giảm bớt cái dạng nước khác, một cái bớt khác nước để uống đủ lượng sữa thôi. Ngoài ra thì cái việc mà bé không ăn trong vòng khoảng từ 1-2 ngày gần đây á, thì một cái biến ăn sốc như vậy nó có thể nó liên quan tới cái bệnh lý, tức là viêm mũi, viêm họng gì đó khó chịu. Thì trong những cái ngày này thì nếu như mà bé có bệnh, chúng ta điều trị triệt để bệnh cái đã rồi hẳn lo cái chuyện dinh dưỡng. Bởi vì chắc chắn là tất cả mọi người ai bệnh cũng ăn cũng được hết á, chúng ta không có cách gì mà không có nên yêu cầu một con bé giống như con robot vậy, tức là ngày bệnh ngày thường ngày gì cũng phải ăn hết sức của phần là chuyện không thể đúng không ạ? Chúng ta phải tôn trọng cái sinh lý rằng con mình đang là một con người, thì lúc nó bệnh thì nó sẽ giảm ăn, thì chúng ta sẽ phải giảm và cho nó ăn tối đa khẩu phần có thể thôi, tức là có thể cháo mình nấu bỏ bớt thịt đi, bỏ bớt rau đi, mình cho ăn tối trắng cộng với tí xíu dầu mỡ, tí xíu bằng đỏ trứng gì đó thôi, là chúng ta cho ăn tối đa.
chia bé ăn cũng được nữa, mình ngâm cái bữa cháo lại cho uống tí sữa vô và chờ cho cái khi chúng ta chuyển xong cái đợt bệnh của con thì con em phục hồi thì có mình sẽ cho ăn nhiều hơn.
Dạ vâng, hy vọng là chị Liên ở Đồng Nai cũng đã theo dõi khá là rõ những hướng dẫn của bác sĩ Phi. Bây giờ thì Phi thấy còn tín hiệu của một vị thính giả cuối cùng của chương trình chiều hôm nay. Alo, xin chào ạ.
Dạ, em chào chị ạ.
Dạ thôi.
Dạ, con chào bác sĩ ạ. Bác sĩ cho con hỏi là con của con đi săn lỏng đó, đó mà một ngày nó đi 2 lần á, bác nghĩ có sao không vậy?
Một ngày đi 2 lần là đi thường xuyên vậy hay sao?
Dạ, nó đi là mấy tháng rồi.
Mấy tháng thôi rồi, phân nó ra làm sao, có phải màu vàng hay là màu xanh?
Dạ, màu vàng.
À, mình thấy trong phân nó có bọt nhiều không, có mùi chua không?
Dạ, có mùi chua mà lợn cỏn như là ăn dao, ăn thịt thì nó cũng lợn cỏn cỏn.
Ờ, tức là phân sống luôn á, mà mình đặt nét bị hâm hậu môn như vậy nè.
Dạ.
Hâm hậu môn, à, nó bị hâm ở đít á, có không?
Dạ, dạ không.
Ông thấy đúng không? À, mẹ ơi, trước ngay trước cái lúc mà có bắt đầu con bị những cái đi tiêu lỏng cái dài này á, là con có bị một cái đầu tiêu chảy nặng không, tức là đầu tiêu chưa là nó sổ mũi nó ho gì đó, xong nó tiêu chảy một đợt tuần lễ, tại sao bắt đầu nó hết nhưng mà nó vẫn nó chuyển vào cái dạng mà tiêu lỏng kéo dài này, có không?
Dạ có.
Ờ, đúng rồi, thì tại bác sĩ hỏi như vậy là cái chuyện này nó cũng hay gặp lắm. Thật sự lúc đầu nó có thể bị một cái đầu kiểu sương mai gì đó thì con hấp á, viêm mũi, viêm họng gì đó mà sư vi. Thì cái lúc mà viêm như vậy thì cái nhiễm sư vi nó có thể lan ra, nó gây cái tình trạng tiêu chảy cấp, tức là nhiễm sư vi luôn ở đường tiêu hóa. Và sau cái đợt nhiễm sư vi này á, thì cái đường tiêu hóa của con, tức là cụ thể là cái niêm mạc ruột của nó bị tổn thương, cho nên nó không tiết đủ các cái mang, không tiết đủ các mang, rồi xong mình lại cho ăn uống vô, nó có những cái thành phần nó không tiêu hóa được á, nó sẽ làm cho cái... không tiêu hóa được thì nó ứ động thức ăn trong lòng ruột, thì lúc thức ăn này ứ động cái lên mang thì nó tạo thành chất gây ra cái tình trạng mà khó chịu cho con như vậy. Thì có lẽ bé này thức đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển không cho con uống sữa bình thường, nó sẽ dùng các loại sữa tên là sữa lactose-free, tức là không có đường lactose trong đó, và cho con uống tới khi nào con trở lại bình thường thì mới chuyển về sữa bình thường, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong khẩu phần ăn của con á, thì chắc là mẹ phải chịu khó nấu mềm hơn, nhuyễn hơn, ta dùng cái loại chất đạm mà dễ tiêu hóa hơn, có khi nó ví dụ ăn cá cái ăn trứng thì sẽ tốt hơn là ăn thịt. Các cái loại tôm cua này thì cũng phải giảm đi, bởi vì trong cái giai đoạn này có thể là con không tiêu hóa được những cái loại thực phẩm đó, thì mình có thể là cho ăn là dầu mỡ bình thường. Đa số các trường hợp thì dầu mỡ con có thể ăn bình thường mà tiêu hóa bình thường, không bất cần phải giảm lượng dầu mỡ, tức là chúng ta phải giảm bớt cái lượng chất đạm đi. Rồi những cái thành phần mà chất bột của mình thì mình nấu mềm hơn, ví dụ cháo mình nấu nhiều hơn chút. Rau thì mình dùng cái phần lá rau và rau củ nhiều hơn so với cái dạng rau cuốn, rau mà sơ, có nhiều cái tổng cứng đó. Đó thì chúng ta sẽ thay đổi khẩu phần một chút. Nhưng mà quan trọng nhất ở đây là chuyển sữa cho con, không có dùng sữa bình thường mà dùng sữa không có đường lactose.
Dạ vâng,